南无阿弥陀佛，释迦牟尼佛，南无阿弥陀佛。
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 2006, nhằm ngày 3 tháng 12 năm Ất Dậu, chúng ta lại đủ duyên lành cùng chia sẻ huệ lý của Đức Phật. Thì trước tiên vào cái phần chính, thì chúng tôi xin mời thầy Thế Hiển đọc bài số 2. Thì đây là bài thứ 2, hôm bữa chúng ta học chưa hết. Có nghĩa là nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, thiết quy u ám thảy đều nghe, căn trần thanh tịnh chứng nguyên thông, tất cả chúng sanh thành chánh giác. Thì trước khi đi vào phần chính đó, thì chúng tôi muốn chia sẻ cho tất cả đại chúng là ngày xưa chúng tôi không có được duyên lành là học về cái phần tỳ ni. Tức là chúng tôi vào thường chiếu, thì quý thầy biết rằng vào thường chiếu là từng đợt. Chẳng hạn như đợt trước mấy sư huynh mình mà đi trước á, mà học qua cái phần tiền ni rồi á, thì mình đi sau sao, tức là không có được học. Mà chính không có được học, sau khi chúng tôi ra làm Phật sự á, mới thấy là cái thua lỗ của mình. Mà sau khi mà bây giờ chúng tôi được cái duyên lành, được hòa thượng cho chúng tôi nghiên cứu qua cái phần tỳ ni á, để chia sẻ cùng quý thầy á, mình nghiên cứu sâu vào á, mình mới thấy á, nếu cái phần tỳ ni chúng ta chưa đi qua gọi là cơ bản á, thì những cái phần sau á, thì chúng ta tu và học á, nó không có được viên mãn cho lắm. Thì đây á, hồi bữa chúng ta học qua cái phần nghe nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, tức là cái cảnh giới địa ngục thảy đều nghe. Đó là cái phần sự. Mà cái phần lý á, là từ nội tâm chúng ta để mà lắng nghe tiếng chuông. Đó, tiếng chuông từ tâm thức của mình. Mà nghe được như thế thì sao? Tức là căn và trần thanh tịnh chứng viên thông. Nguyên tức là tròn, thông, thông có nghĩa là thông suốt. Với thầy hồi hôm bữa, cách đây được một năm hay nửa năm rồi đó, với thầy thấy cái cảnh sóng thần không? Hả? Sóng thần mà tại sao á, con người chết rất nhiều, nhưng mà con thú á, thì không lại thấy. Mà trong báo nó đăng á, là buổi chiều lại á, thì có một số người lùa đàn trâu đi về đó, thì tự nhiên mấy con trâu nó bứt dây chạy lên núi hết. Và có những con voi nữa đang cởi vậy, tự nhiên bứt dây nó chạy lên núi. Tại sao vậy quý thầy biết không? Tại sao mà những con thú nó lại có một cái linh tánh nhanh hơn mình? Bởi vì hàng ngày á, theo cái tinh thần của nhà Phật á, là hàng ngày á, chúng ta duyên theo cảnh nhiều quá. Chẳng hạn như mình ở đây mình ngồi nè, mình nếu mình không đi tu á, mình ngồi không cũng được. Mình nghe gì? Buồn quá mình nghe nhạc, phải không? Rồi mắt mình làm sao? Phải mở tivi lên mình coi. Thành ra làm sao? Nó bớt đi cái phần năng lực linh diệu của mỗi con người chúng ta. Đó quý thầy thấy á. Thành ra quý thầy không biết chứ, ở chúng ta mà ở bên ngoài á, mà không vào thất á, thì lúc mà mình ngồi thiền á, mình nghe cái tiếng tích tắc đồng hồ, mình không có thấy làm cái gì hết. Nhưng mà quý thầy đủ duyên mà vào thất rồi á, thì mình nghe những cái tích tắc của chiếc đồng hồ á, là mình thấy giống như một cái búa nó đánh vào đầu mình vậy. Biết tại sao không? Hả? Ai biết? Biết tại sao không? Bởi vì chúng ta khi mà vào thất rồi đó, chúng ta cách duyên, không duyên theo trần cảnh, cho nên được sao? Được cái thanh tịnh đó. Bởi vì căn trần chúng ta không tiếp xúc với nhau, mà ở đây nói căn trần thanh tịnh chứng nguyên thông, thì quý thầy nhớ trong kinh nào không? Tức là Phật tiên thiết về căn và trần, kinh nào? À, kinh Lăng Nghiêm mới đúng chứ, nghe nói thì mình nói luôn chứ sợ gì. À, có nghĩa là trong kinh Lăng Nghiêm không phải là Đức Phật dạy mà mười phương, tức là gì? Gọi là dị khẩu đồng âm, tức là khác miệng mà đồng lời nói như thế này: này ông A Nan, ông biết cội gốc vô minh chính là sáu căn của ông, mà ông muốn biết diệu đạo vô thượng bồ đề cũng chính là sáu căn của ông chứ không gì khác. Có nghĩa là căn và trần mà tiếp xúc với nhau mà chúng ta không giấy tâm phân biệt, không khởi niệm đó, thì ngay tức khắc đó là cái thấy, là cái biết đều nguyên thông. Nhưng mà ở đây có một số quý thầy nói như thế này: mình đọc kinh rồi mình nghe cho vui vậy thôi chứ sao mà tu được, phải đúng gì không? Chẳng hạn như mình nói bây giờ mình tiếp xúc, mắt mình tiếp xúc với pháp trần, thì mình nghe kinh mình nói đừng có giấy tâm khởi tâm phân biệt gì hết á, chỉ mình thấy, chỉ là thấy thôi, thì mình nghe cho vui vậy chứ sao mà tu, đúng gì không? Hả? Nhưng mà quý thầy biết rằng á, cái phương pháp của hòa thượng dạy đồng nhất với chư Phật và chư Tổ cái chỗ này nè, tức là chúng ta tu là giải thoát từng niệm. Nhớ điểm đó, chứ không phải như mình vào tu cái mình nghe vậy mình giải thoát liền, mà giải thoát từng niệm. Chẳng hạn như á, niệm trước mình mê, nhưng mà niệm sau mình giác ngộ, mình thấy đúng như sự thật á, thì ngay tức khắc đó là giác, là Phật. Mà hàng ngày á, mình chỉ cần mình giác nè 5 phút, 10 phút thôi, đừng cần nhiều. Chẳng hạn như một từ sáng đến tới chiều, chỉ đòi hỏi quý thầy chỉ cần mình giác á, mình đừng có chạy theo tất cả muôn pháp á, đừng chạy theo tất cả niệm á, chỉ cần 5 phút, 10 phút thôi. Cái bây giờ mình dồn lại, phải không? Bây giờ quý thầy góp lại thì đủ nhân, đủ duyên cái quý thầy vào thất rồi tu tập một thời gian nữa thì cái giác mình mới tròn đủ. Chứ bây giờ mình nói, mình nghe vậy cái mình nói sao mà khó tu á. Nhưng mà ở đây quý thầy thấy nè, ở đây quý thầy thấy á, là mình được cái túc duyên rất là sâu, cho nên mình mới vào đây mình tu học. Quý thầy không biết chứ mình ngồi mình nghiệm lại á, mình vào đây mình tu học á, là mình cắt duyên rất là nhiều, không tiếp xúc với duyên bên ngoài nữa. Chứ quý thầy mà ở chùa á, tôi chính bản thân ngày xưa tôi ở chùa nè, là hàng ngày từ sáng đến tới chiều mình đa số mình tiếp duyên Phật tử rất là nhiều, phải không? Những người nữ mà ta vô ta nấu cơm cho mình nè, rồi sau nữa ta quét sân cho mình nè, rồi ta làm công quả cho mình nè, mắt mình thấy không? Thấy. Một ngày hai ngày không thấy gì, nhưng mà từng gì từng giờ từng phút tự nhiên mình sanh tâm giấy niệm với người nữ đó. Mà đã sanh tâm giấy niệm rồi thì sao? Ở trong kinh Lăng Nghiêm nói là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Mình tri kiến là gì? Tri kiến là cái thấy biết, mình lập thêm cái thấy biết nữa, chính là cái gốc vô minh. Mà đã gốc vô minh rồi thì mình tu được giải thoát không? Không có giải thoát. Mà càng ngày mình mà tu như thế thì càng ngày càng trói buộc. Mà ở đây mình được cái túc duyên là hòa thượng cho mình vào ở trong này cách ly với cuộc sống bên ngoài, cho nên tri kiến mà vô kiến thì tư tức thiết bàn. Cái thấy biết mà mình không thêm cái thấy biết nữa thì đó chính là niết bàn, phải không? Thành ra mình sau khi mà quý thầy mà vào đây rồi, xuất gia tu học một thời gian rồi, mình thấy mình nghiệm, mình tu mình phải nghiệm nha, là mình sáng dậy, phải không? Mình nhìn lên bảng mình coi ai cắt công việc cho mình đó, ai cắt ông thầy chỉ sự quá không? Mà lúc mà mình nhìn lên bảng mà cắt trong việc cho mình á, mình bình thản, mình vẫn đi làm, thì cái ngay chỗ đó gọi là tri kiến vô kiến chưa? Hả? Tức là mình thấy rõ ràng, mà mình thấy rõ ràng cái tên mình trên bảng, mình bình thản, mình tùy duyên mình làm, đó gọi là tri kiến mà vô kiến. Mà ngay trong giờ phút thực tại đó, tự nhiên quý thầy giấy niệm lên: hồi hôm qua tôi trị nhật rồi, mà bữa nay tại sao tôi trị nhật nữa? Đó là tri kiến mà lập chi, tức là gốc của vô minh. Tu mình nghiệm một thời gian, mình tu mình thấy không có khó, phải không? Ngay trong giờ phút thực tại đó mà quý thầy mà tùy duyên mình làm á, gọi là tri kiến mà vô kiến, đâu cần đâu xa. Mà bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại nha, mình ở ngoài đời á, quý thầy mà muốn đi làm một công sở nào đó, mình phải đủ điều kiện gì? Hả? Thứ nhất là gì? Tức là thứ nhất mình phải có, bây giờ là phải có bằng cấp, phải không? Thứ hai nó phải có gì? Phải có trình độ về cái chuyên môn đó. Mà bây giờ xin công chuyện cũng khó, nó chứ không phải dễ nha. Nhưng mà bây giờ quý thầy nghiệm lại á, mình vào đây mình có cần xin công chuyện gì không? Mà sáng lại nhiều khi mình muốn cho chị sự quên mà chị sự cũng quên, phải không? Mình muốn cho chị sự quên mình nghĩ, mình ngủ một giấc hay là mình coi kinh coi sách gì đó, nhưng mà chị sự đâu quên. Có nghĩa là chị sự luôn luôn tận tình với mình, tìm công ăn chuyện làm cho mình, phải không? Rồi bây giờ mình suy nghĩ, mình nói thầy nói gì cũng đúng. Bởi vì ở ngoài ngồi đời á, làm á, hàng tháng có tiền lương, nhưng mà bây giờ trong này á, thầy nghĩ coi có tiền lương không? Bây giờ quý thầy nghĩ trong này có tiền lương không? Nói thiệt đi. Có tiền lương không? Ai nói thẳng đi, có tiền lương không? Có chứ, mà tiền lương là gì? Tiền lương tức là công đức vô lậu, tịnh tánh niết bàn, hơn người đời không? Nhưng mình nghiêm kỹ một thời gian mình mới thấy được cái chỗ chiều sâu đó. Mà chính ngay cái chỗ mình thấy chiều sâu đó, mình mới hăng hái vừa làm vừa tu, vừa gì? Vừa công tác cho chúng, mà mình thấy không có mệt mỏi. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết mình làm đó vẫn có tiền lương. Biết ai trả cho mình không? Hả? Ai biết ai trả tiền lương này? Cho nên mình tu một thời gian đó rồi mình mới thấy được cái chỗ là cái phương pháp Phật dạy á, là rất là thiết thực, chứ không phải là chuyện mà chuyện mơ hồ gì hết đó. Cho nên cái chân lý của Phật, quý thầy thấy không, cách đây 2000 mấy trăm năm rồi mà chân lý vẫn là sự thật. Cho nên trong kinh A Hàm á, Phật dạy như thế này: này các thầy tỷ kheo, thế nào là sa môn hạnh? Tức là cái hạnh của bậc sa môn á. Quý thầy biết cái hạnh của bậc sa môn là gì không? Ở đây ai biết? Chắc chưa biết, là chưa đọc qua phải không? Có nghĩa là Phật nói á, cái hạnh của bậc sa môn á, dầu cho người đó là thuyết pháp hay, dầu cho người đó bố thí cúng dường, tạo chùa, độ tăng, chưa phải gọi là sa môn hạnh. Quý thầy nhớ điểm đó nha. Dầu cho quý thầy vào thiền viện này nè, mình làm gì? Mình thuyết pháp hay nè, rồi sao nữa? Mình biết bố thí, biết cúng dường, biết gì nữa, biết tạo tượng, cất chùa, độ tăng luôn, cũng chưa phải là sa môn hạnh. Mà hay hơn cái nữa là biết lái xe chở quý thầy đi luôn, cũng chưa phải là sa môn hạnh. Nhưng mà ở đây Phật nhấn mạnh sa môn hạnh là gì? Sa môn hạnh ở đây có nghĩa là người đó làm như thế nào đó, đoạn tận kiết sử, đó gọi là sa môn hạnh. Có nghĩa là mình làm như thế nào đó, tu đến con đường giải thoát, đó gọi là sa môn hạnh. Còn cái chuyện mà hàng ngày mình làm đó chính là chuyện phụ, nó chỉ là trợ duyên thôi, chưa phải là pháp rốt ráo cứu cánh. Mà cái pháp rốt ráo cứu cánh ở đây có nghĩa là đoạn tận kiết sử. Có nghĩa là kiết là gì? Bữa mình học đó, kiết là trói buộc, sử là nó sai khiến mình, đó nó gọi là cái phẩm sa môn hạnh. Rồi thiền sư Lâm Tới nói, tức là có một vị tăng đến hỏi ngài như thế này: bạch hòa thượng, thế nào là giải thoát? Thì ngài đáp: căn trần không dính mắc. Hỏi mà căn trần không dính mắc là giải thoát à? Như vậy sau khi mà quý thầy nghe căn trần không dính mắc rồi thì chúng ta thôi đừng có làm gì nữa hết, phải không? Nghĩ mình làm mình khởi niệm sao, mà không khởi niệm sao biết làm, phải không? Thì đây muốn đàm rắn cái đoạn này nữa, thì tôi kể cho quý thầy một câu chuyện chắc ai cũng nghe hết rồi, nhưng mà trong cái câu chuyện nó rất có chiều sâu. Có nghĩa là có một ông thầy, ông ham tu lắm. Mà ham tu là thích nhập thất rồi, phải không? Cho nên ông đến cái bà già đó, ông xin: xin bây giờ tôi thích nhập thất á, nhờ bà làm cái thất cho tôi tu. Thì bà già là sẵn sàng mới làm cái thất. Thì ông tu một thời gian á, thì sáng nay á, bà già bà bắt đứa con gái đến đem cơm cho ông ăn. Thường thường là bà đem cơm, nhưng mà sáng nay đứa con gái đem cơm. Mà bà dặn như thế này: sau khi mà đem cơm rồi á, bất thình lình á, đến ôm ngay hông ông coi thử như thế nào. Thì sau khi mà người con gái đó đem cơm xong rồi á, đến ôm ngay hông ông á, thì ông trả lời như thế này: khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nổn khí. Có nghĩa là cây khô nó mọc trên đá, phải không? Mà giống như ba mùa đông không có chút hơi ấm nào hết. Nhưng mà sau khi mà trình bày với bà cụ rồi sao? Mà đốt thất và đuổi đi. Quý thầy nghe cái câu chuyện đó mình thấy người này giỏi không? Hả? Bây giờ giả dụ như có một người con gái 18 tuổi mình đang nhập thất 3 năm đi, đến nó ôm mình coi thử mình tính sao, phải không? Mà ở đây là nói là không chút một hơi ấm nào hết, ba mùa đông lạnh lẽo lắm. thì có nghĩa là ngay trong giờ phút thực tại này là căn không tiếp xúc với trần nữa, đạt đến cái chỗ trình độ nó cũng khá. Nhưng một thời gian sau rồi ông quyết chí ông nhập thất nữa thì bà sẵn sàng bà cho. Thì kỳ này người con gái đến vừa ôm ông cái ông nói sao, ngay đây sao, tôi biết, sao nữa, cô biết, nhưng đừng để cho bà già biết. Thì nghe xong bà già chấp nhận gật đầu, nói người này đã đến con đường giác ngộ và giải thoát. Thì ngay đây là gì, tôi biết là gì, tôi biết chính là căn, cô biết chính là trần. Nhưng mà đừng để cho bà già, tức là cái thức tâm phân biệt chen vào thì đúng. Có nghĩa là căn mình cho phép mình tiếp xúc với trần, nhưng mà với điều kiện đừng khởi tâm phân biệt. Tức là cô là căn, tôi chính là trần. Tức là căn trần mà đừng tiếp xúc với nhau á, tiếp xúc với nhau nhưng mà đừng để cho bà già, tức là cái thức tâm phân biệt mình chen vào, thì đó là đúng cái phương pháp của mình. Cho nên hồi nãy tôi nói á, mình nhìn trên bảng mình tùy duyên mình đi làm, đó gọi là tri kiến mà vô kiến, tức là cái thấy biết mà mình không thêm cái thấy biết nữa, đó là con đường đi đến niết bàn đó. Rồi có một vị tăng đến hỏi quốc sư Huệ Trung, thế nào là giải thoát? Sư đáp, các pháp không đến nhau ngay đó là giải thoát. Làm sao đoạn được? Đã nói với ông các pháp không đến nhau, đoạn cái gì? Có nghĩa là có một vị tăng đến hỏi quốc sư Huệ Trung là thế nào là giải thoát? Sư đáp, các pháp không đến nhau thì ngay đó tức là giải thoát. Có nghĩa là các pháp mà nó không duyên với nhau đó, thì chính ngay trong giờ phút thực tại đó là giải thoát. Cho nên chiều lại với thầy nè, để ý, chiều lại mình tập phương pháp này rất là hay nè, chiều lại với thầy đi kinh hành một mình thôi. Đi một mình bắt bộ, tâm mình đừng có duyên về quá khứ, đừng có vọng tới tương lai, mà luôn luôn an trú từng bước chân trong giờ phút thực tại đó, là ngay đó là giải thoát đó. Mà giải thoát này nó không nằm trên bệnh viện quá khứ, mà không nằm trên bệnh viện vị lai, mà luôn luôn mình đặt an trú từng bước chân. Thì qua cái phần tỳ ni mà an trú từng bước chân, quý thầy mới thấy cái phương pháp tỳ ni rất là hay. Mà trong cái tinh thần mà an trú như thế thì quý thầy trong giờ phút thực tại đó chính là mình giải thoát. Còn chiều mà quý thầy đi tụm 5, tụm 3, tụm 7 mà nói chuyện thị phi là ngay đó gì, cái pháp đó là pháp tối buộc. Phương pháp này rất là thù thắng mà mình không biết thực tập, phải không? Chiều lại quý thầy để ý coi, mình đi một mình phải bắt bộ, mà mình không cái duyên về quá khứ, không vọng tưởng đến tương lai, thì ngay trong giờ phút thực tại đó chính là giải thoát. Thì vị tăng nói thêm, làm sao mà đoạn được? Thì thiền sư đáp, đã nói với ông các pháp không đến nhau mà đoạn cái gì, phải không? Tức là sao? Tức là không có phương pháp nào mà chặn đứng nó hết. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp không đến nhau. Rồi trong kinh Lăng Nghiêm nói về 25 vị thánh trình chỗ tu, thì lúc này Bồ Tát Quán Thế Âm nói như thế này: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm thanh. Có nghĩa là ngài nói là cái giáo pháp mà chân thật ở cái phương này, tức là phương mình nè, Nam Thiện Bộ Châu nè, mà gì hả, mà muốn tu mà được đến cái chỗ mà thanh tịnh yên ổn, là tức là tu về âm thanh. Hồi bữa mình học mình qua mình nói, chẳng hạn như con mắt thì được mấy trăm công đức, được 800 công đức, mà lỗ tai được bao nhiêu công đức? 1200 công đức, phải không? Có nghĩa là cái lỗ tai mình nó nghe hết tất cả, nhưng mà trong khi nghe thì sao? Có những người họ chỉ cái phương pháp nghe, họ soi lại bên trong, tức là nghe bên trong á, thì mình thấy phương pháp đó đúng không? Đó, đúng cái phương pháp của Phật dạy không? Có nghĩa là nghe và không nghe là tự nó sanh diệt, nhưng mà cái tánh nghe nó luôn luôn hằng hữu. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây mình nghe huynh đệ nói xấu mình, phải không? Rồi chập nữa cái người đó đến khen mình, thì cái tiếng xấu và tiếng khen nó đắp đổi sanh diệt, nhưng mà mình vẫn hằng nghe rõ ràng, thì cái đó là đúng phương pháp của Phật dạy. Đó. Bây giờ tôi đưa ra ví dụ cho quý thầy thấy một điểm nữa. Chẳng hạn như á, sáng nay mình ăn đồ ngọt, phải không? Thì cái bao tử mình á, nó không có đau. Chiều nay mình ăn đồ chua vô thì bao tử mình đau. Thì như vậy cái bao tử này nó bệnh hay nó không bệnh?